chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp đầu xuân, chương trình phát thanh Tin Lành xin kính chúc quý thính giả và gia quyến một năm mới vui tươi, an lành, tràn đầy phước hạnh từ Thiên Chúa và thịnh vượng về phần thuộc linh lẫn phần thuộc thể. Trong bài Mùa Xuân và Hoa Mai, tác giả Trần Gia Khang đã viết: Mùa xuân là thời điểm khởi đầu một năm mới theo âm lịch. Cho nên, cung cách mừng xuân, đón xuân của người Việt là cả một nghệ thuật và truyền thống cao đẹp qua các sắc thái và phong tục của Tết Nguyên Đán. Mùa xuân cũng là mùa hoa nở, cho nên nói đến hình ảnh của ngày Tết Việt Nam, người ta thường liên tưởng đến các cành đào hay gốc mai. Nếu hoa đào tiêu biểu cho đất Bắc thì cành mai tượng trưng cho ngày Tết ở miền Nam. Ngày nay, mỗi dịp xuân về nơi đất khách, người Việt ly hương lại chẳng nhớ đến những cành mai ngày Tết với bao kỷ niệm và xúc động không vơi. Mỗi độ xuân về, chúng ta cũng thường nghe những câu thơ của thi sĩ Vũ Đình Liên đã viết: Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Thánh Kinh không đề cập đến hoa đào hoặc hoa mai, nhưng có nói đến một loài hoa cũng khá quen thuộc với người Việt Nam, đó là hoa huệ. Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 28 đến 30 chép: Còn về phần quần áo, các ngươi lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng chẳng kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò mà Thượng Đế còn cho nó mặc đẹp thế ấy thay, huống chi là các ngươi. Ước mong sức sống và sự tươi đẹp của mùa xuân nhắc nhở chúng ta đến công ơn của Đấng tạo dựng nên muôn loài và luôn hướng tâm hồn lên tôn thờ Ngài.
Trời xuân trong tôi người ơi, khi Chúa xuân về làm đẹp nụ cười, làm mâm xanh vươn lên bao sức sống mới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, rất đơn sơ, rất nên thơ, từ khi Chúa xuân bước vào đời sống. Một trời xuân trong tôi từ đây, khi có Giê-xu ngự trị hôm nay, niềm tin mới vươn lên cao nếp sống mới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, ngát hương hoa chưa bao la, lòng tràn dâng bao ý nhạc, bao khúc ca. Dù thời gian có qua buồn mùa nhạt phai sắc hoa, hạ nông an thu miên man, đông chưa vơ lạnh giá, xuân vẫn còn đây, niềm vui chẳng tan phai, sâu kín trong tâm hồn Chúa ban cho mùa xuân bất tận. Người ơi, một trời xuân yên vui bình an, sóng tố không còn là điều phù phàng, thuyền đời tôi luôn êm trôi lứa sóng gió. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, rất đơn sơ, rất nên thơ, từ khi Chúa xuân bước vào đời sống. Một trời xuân mênh mang tình yêu, cây đang chỉ làm tình càng đậm màu, tình yêu Chúa qua tâm tôi tới thế giới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, ngát hương hoa giữa bao lá, lòng tràn dâng bao ý nhạc, bao khúc ca.
Vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Xuân Bất Tận, một sáng tác của Thiên Kiều Giang. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, một trong những tục lệ của ngày Tết là chúc Tết. Có những lời chúc chân thành, cũng có những lời chúc đã trở thành khuôn sáo. Nhưng chân thành hay khuôn sáo cũng không ngoài những điều phú quý thọ khang ninh, nói chung là phước. Phước là điều mà ai cũng muốn có, chẳng những trong ba ngày Tết nhưng mỗi ngày trong đời sống, chúng ta đều muốn có phước hay là được phước. Nhưng phước thật hay là hạnh phúc thật là gì? Hạnh phúc thật ra là một điều tương đối, tùy thuộc vào hoàn cảnh sống và cái nhìn của từng người. Đối với người ở Việt Nam thì một đời sống như chúng ta đang có ở đây là quá hạnh phúc rồi, không còn mong ước gì hơn nữa. Nhưng đối với chúng ta thì khác, chúng ta có thể mơ ước nhiều hơn nữa và như vậy mới cho là phước. Đối với những người đang đau thì được khỏe mạnh là một ơn phước, nhưng người khỏe mạnh thì khó thấy những gì mà mình đang có là phước. Cũng tương tự như vậy với tự do của cải vật chất, việc làm, gia đình và tất cả những gì mà chúng ta đang có. Để hưởng hạnh phúc thật hay là để biết mình có phước hay không, vì vậy chúng ta cần hồi tâm, nhìn lại những gì mình đang có và nhìn đến những gì mà người khác không có. Như vậy, chúng ta sẽ thấy rõ mình là người có phước hay không. Hạnh phúc thật, theo lời dạy của Chúa là những điều sau đây. Trước hết, hạnh phúc là được tha thứ. Lời Chúa dạy, hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Đây không phải là lời nói suông, nhưng là kinh nghiệm của một người đã hưởng ơn tha thứ. Người đó nói tiếp, bao lâu con lặng thinh không thú lỗi thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét, vì ngày đêm con bị tay ngài đè nặng. nên sức lực hao mòn như bị nắng mùa hè thiêu đốt. Chúng ta sẽ không thấy tha thứ là một ơn phước nếu không thấy nỗi khổ của người có tội. Đây không phải chỉ là mặc cảm tội lỗi, nhưng là gánh nặng tội lỗi thật sự đè nặng trên tâm hồn chúng ta. Trong những ngày cuối tại chức, Tổng thống Clinton đã thấy nhẹ nhàng khi ông biết chắc mình sẽ không còn bị truy tố sau khi đã chịu nộp phạt và có những lời nhận lỗi. Sau đó, ông cũng đã ân xá cho cả 100 người có tội khác. Tâm hồn và thể xác những người này thật sung sướng khi hưởng ơn ân xá đó. Con người chúng ta không thật sự hạnh phúc khi tâm hồn vẫn còn nặng trĩu với tội lỗi. Chính vì để giải quyết vấn đề trọng đại đó mà Chúa Giê-xu đã giáng trần chịu chết vì tội của nhân loại. Chúa đã nhận hình phạt thế cho chúng ta để có thể tha thứ cho chúng ta. Ơn tha thứ mà chúng ta nhận đã được trả bằng mạng sống của Chúa Giê-xu. Không được tha thứ, chúng ta sẽ không bao giờ được vào nước Chúa và tâm hồn sẽ luôn trĩu nặng nếu tội lỗi chưa được thanh tẩy. Bạn đã kinh nghiệm ơn tha thứ của Thiên Chúa chưa, hay vẫn còn vật vã với gánh nặng tội lỗi mỗi ngày? Ơn tha thứ là hạnh phúc lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khi chúng ta nhận mình là tội nhân, ăn năn và đến với Chúa để nhận ơn tha thứ. Hạnh phúc thứ hai theo lời dạy của Chúa là hạnh phúc của những người lánh xa con đường tội lỗi. Được tha thứ mới chỉ là bước đầu. Chúng ta phải tiếp tục xa lánh con đường tội lỗi, đó mới là hạnh phúc thật. Lời Chúa dạy, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Có những người sống trên giàu có nhung lụa, có địa vị trong xã hội, có đời sống thoải mái, nhưng là do kết quả của việc làm không ngay thẳng, giả dối, lường gạt. Người khác nhìn vào đời sống của những người đó có vẻ như hạnh phúc, nhưng thật sự không phải là hạnh phúc. Đó là hạnh phúc bề ngoài, tạm bợ, chóng qua. Cũng có thể chúng ta làm ăn, sinh sống lương thiện, không có gì giả dối. Nhưng nếu nếp sống của chúng ta về hùa với số đông, chấp nhận những hành vi tội lỗi và không thấy gì khó chịu khi chứng kiến hay tham dự vào những hành động gian trá tội lỗi, chúng ta cũng không thật sự hạnh phúc. Có thể trên đời này chúng ta không thấy sự khác nhau giữa những người gian ác và những người lương thiện. Nhưng lời Chúa cho biết, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Chúa hằng hữu biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Ngày đoán xét, ngày xử án, phiên tòa chung thẩm đó mới là lúc quyết định. Xa lánh con đường tội ác hôm nay sẽ đảm bảo cho chúng ta hạnh phúc đời đời trong ngày cuối cùng. Hạnh phúc thật chẳng những là hưởng ơn tha thứ, là xa lánh con đường tội lỗi, nhưng hạnh phúc thật cũng là đón nhận thử thách. Tôi tin chắc rằng không ai chúc cho bạn gặp được thử thách trong năm mới. Không ai chúc ai như vậy bao giờ. Nhưng lời Chúa dạy cho chúng ta thấy người gặp thử thách là người hạnh phúc. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Thử thách là điều không ai muốn có, nhưng thử thách là điều không ai tránh khỏi. Dù người chung quanh chúc chúng ta bao nhiêu phước lành, thì hoạn nạn, thử thách, khó khăn là điều sẽ đến với chúng ta. Thử thách thật ra là một ơn phước, vì qua thử thách khó khăn, con người chúng ta được tôi luyện, và qua thử thách chúng ta thêm lòng kiên nhẫn chịu đựng. Đó là chưa nói đến phần thưởng mà Chúa dành cho những người chịu đựng thử thách. Khó khăn, thử thách là điều không thiếu trong đời sống. Nó giúp chúng ta đối diện với đời sống một cách thực tế và có thể vui sống. Do đó mà chúng ta kinh nghiệm được thế nào là hạnh phúc thật. Nhiều người trong chúng ta chỉ vui khi nhận phước lành, còn khi gặp thử thách khó khăn thì chúng ta chồn bước và than trách buồn nản. Hãy kể thử thách là một phần của ơn phước, vì qua đó ta sẽ trưởng thành ta có kinh nghiệm và ta có thể thông cảm với người khác. Tôi biết một bài hát mà tác giả đã viết những lời như thế này. Ngài không hứa mây trời sẽ mãi luôn giăng đường anh. Ngài không nói tháng ngày sẽ luôn trôi nhẹ nhàng. Ngài chỉ hứa mỗi một điều, dẫu gió mưa hay cuồng phong, thì Ngài sẽ đưa đường đến bến bờ. Hạnh phúc thật không phải là không có hoạn nạn thử thách, nhưng là trong hoạn nạn thử thách, ta có bàn tay của Thiên Chúa dẫn dắt, bảo bọc. Bạn thân mến, lời chúc của tôi cho bạn trong mùa xuân năm nay, đó là bạn sẽ kinh nghiệm hạnh phúc thật sự trong năm mới. Đó là hạnh phúc của người được tha thứ, hạnh phúc của người lánh xa con đường tội lỗi, và hạnh phúc của những người trưởng thành trong thử thách.
Một năm mới xuân về.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Xuân Tạ Ơn, một sáng tác của Châu Hoàng Phúc do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Mỗi lần bước sang năm mới, có lẽ quý vị cũng như chúng tôi, hăng hái, thích thú trước những dự tính tốt đẹp cho năm mới, nhưng cũng không khỏi hối tiếc về một điều nào đó trong năm cũ. Có những điều không nên làm mà chúng ta đã làm, và có những điều đáng làm, nên làm, nhưng chúng ta đã không làm và không còn cơ hội để làm nữa. Nếu dừng lại suy nghĩ, chúng ta thấy đời sống chỉ là những ngày, tháng, năm kết hợp lại. Những ngày, tháng, năm đó được gọi chung là thời gian. Đời sống chính là thì giờ, là thời gian. Khi nói đến thời gian là nói đến ba giai đoạn. Những ngày đã qua, những ngày đang có trước mắt và những ngày sẽ đến. Tức là quá khứ, hiện tại và tương lai. Cuộc đời người nào cũng có quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta có thể ôn lại quá khứ, dự tính cho tương lai. Nhưng sống thì chúng ta chỉ có thể sống trong hiện tại. Chúng ta cần thấy rõ điều này để không phí phạm những năm tháng mà Đức Chúa Trời ban cho cuộc đời chúng ta, cũng không đem lại thiệt hại, đau buồn cho chính mình và người chung quanh. Chúng tôi nói điều đó vì nhiều khi chúng ta không sống với hiện tại, mà cứ sống trong quá khứ là những điều không còn nữa, hoặc là sống mơ mộng những điều của tương lai là điều ta chưa nắm chắc trong tay. Những người có một quá khứ huy hoàng thường hay sống trong quá khứ thay vì đối diện với hiện tại. Họ sống giống như mình vẫn còn những tước vị, uy quyền, danh tiếng của những ngày tháng cũ. Có người thì biết hiện tại mình đã mất hết những điều đó, nhưng thường muốn nhắc lại quá khứ để cảm thấy sung sướng, hãnh diện. Nhưng mà sâu kín trong lòng là tiếc nuối và đau buồn. Những người sống trong quá khứ gây thiệt hại cho chính mình vì đã dừng lại bên lề cuộc sống, đánh mất những ngày tốt đẹp của hiện tại, không ích lợi cho chính mình, mà có khi là gánh nặng cho người chung quanh. Ngược lại với người sống trong quá khứ là những người sống trong tương lai hay suy nghĩ quá nhiều đến tương lai và quên đi hiện tại. Chúng ta cần suy nghĩ và hoạch định cho tương lai, nhưng chúng ta không thể sống trong tương lai. Người sống trong tương lai thường có hai khuynh hướng. Hoặc là lo lắng, hoặc là quá lạc quan đến nỗi thiếu thực tế. Những người lo lắng thì lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện rủi ro sẽ xảy ra. Lo không biết cuộc đời mình, gia đình mình trong tương lai sẽ như thế nào. Khi về hưu mình có đủ tiền để sống hay không? Khi già yếu, bệnh hoạn, con cái sẽ chăm sóc hay bỏ bê, vân vân. Nhiều người chưa đau nhưng cứ nghĩ đến ngày mình đau ốm. Chưa già nhưng cứ lo lắng cho tuổi già. Cũng có người không lo lắng cho tương lai nhưng sống trong tương lai bằng cách xem những điều mình dự phóng, mong ước như là những điều đã có trong tay. Ví dụ như mới có việc làm nhưng nghĩ là mình thong thả rồi nên mua sắm đủ thứ. Hoặc là mới ra làm ăn nhưng tin là mình sẽ thành công nên mua nhà, mua xe, vân vân. Chưa đỗ đạt, chưa nắm bằng cấp trong tay mà nói và làm như là mình đã có những điều đó. Như người xưa đã nói, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Thật ra, chúng ta cần nhìn lại quá khứ để học hỏi, rút kinh nghiệm và cần hoạch định, dự tính cho tương lai. Nhưng chúng ta chỉ có thể sống trong hiện tại mà thôi. chúng ta sống trong hiện tại, chứ không phải là sống cho hiện tại. Đây là hai điều khác nhau. Người sống trong hiện tại là người thực tế, khôn ngoan. Còn người sống cho hiện tại là người không có mục đích cho cuộc đời. Chỉ sống cho những đòi hỏi thấp hèn, tạm bợ. Lời Chúa dạy bao giờ cũng là kim chỉ nam cho đời sống. Vì thế xin kính mời quý vị cùng nhìn vào Thánh Kinh xem Chúa dạy chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với quá khứ, hiện tại và tương lai. Sứ đồ Phao-lô viết, tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy. Trích thư Philip chương 3 câu 14. Một bản kinh thánh khác dịch những câu này như sau. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao. Chúng ta cần noi gương sứ đồ Phao-lô, quên đi những điều đã xảy ra trong quá khứ mà hướng về tương lai. Chúng ta cần quên những thành công trong quá khứ để không kiêu ngạo về những thành quả của mình. Chúng ta cũng cần quên những thất bại trong quá khứ để không mất lòng tin ở tương lai, không mất tin cậy vào tình yêu và quyền năng của Chúa. Như vậy, đối với quá khứ, chúng ta cần ngã mũ chào và quên đi. Còn đối với tương lai, chúng ta cần có thái độ như thế nào? Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy, trong vòng các ngươi có ai lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 27 và 34. Sứ đồ Gia-cơ cũng viết, ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết. Ngày mai nằm trong tay Chúa. Chúng ta không phải trả lời với Chúa về ngày mai, nhưng chúng ta có trách nhiệm về ngày hôm nay. Vì vậy, hãy nhờ Chúa đừng lo lắng cho ngày mai, nhưng sống cách khôn ngoan, tốt đẹp trong những ngày tháng Chúa ban cho chúng ta trong hiện tại. Mỗi chúng ta đều có 24 giờ đồng hồ trong một ngày. Nhưng có người làm được nhiều việc, có người không làm gì cả. Có người làm nhiều điều ích lợi cho mình và người chung quanh. Nhưng cũng có người chỉ làm những gì ích lợi cho mình mà không nghĩ đến người khác. Có lẽ chúng ta đều đã thấy khi một người nằm xuống, những gì người đó làm cho mình thường không còn. Nhưng chỉ những gì người đó làm cho Chúa và cho tha nhân mới còn lại lâu dài. Xin Chúa giúp chúng ta biết sử dụng ngày tháng trong cuộc đời cách khôn ngoan, để đến cuối ngày, cuối năm, cũng như đến cuối cuộc đời, chúng ta không có gì phải hối tiếc. Thánh Kinh cho chúng ta nhiều nguyên tắc để sống khôn ngoan. Hai nguyên tắc lớn hơn hết là, hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và hãy yêu người lân cận như mình. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 37 đến 39. Chúa cũng dạy, kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Vì thế, nguyên tắc chính yếu để sống khôn ngoan là sống yêu thương. Sống yêu thương không phải là chúng ta phải làm điều gì lớn lao, như hy sinh thân mình, hy sinh gia tài, sự nghiệp cho người khác. Nhưng là trong đời sống mỗi ngày, làm những điều nhỏ nhặt, tế nhị cho người chung quanh, để khiến cho đời sống người đó dễ chịu hơn, thoải mái hơn và vui vẻ hơn. Chúng tôi nghiệm thấy rằng có những điều thật nhỏ chúng ta thấy như không quan trọng, không có ý nghĩa bao nhiêu. Nhưng khi chúng ta dành thì giờ làm những điều đó để bày tỏ lòng thương yêu của chúng ta với một người nào, người đó sẽ cảm kích và vui mừng sâu xa. Nhiều khi điều chúng ta làm chỉ tốn một chút giấy mực, một con tem và 5-10 phút đồng hồ, nhưng nó có thể đem lại an ủi, khích lệ thật là lớn lao. Chúng ta ai cũng có những lá thư cần viết, những thiệp cảm ơn cần gửi, những người cần gọi điện thoại hỏi thăm. Nhưng vì bận rộn, chúng ta đã để những điều đó qua một bên. Chung quanh chúng ta có những người đang sống trong đau khổ, cần chúng ta gửi đến một lời an ủi, cảm thông. Có người đang buồn chán hay cô đơn, cần chúng ta có lời thăm hỏi, khích lệ. Có người đang đứng trước một quyết định quan trọng, cần chúng ta góp lời cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn. Khi chúng ta làm những điều nhỏ nhưng thật cần thiết đó, là chúng ta sống khôn ngoan. Trong gia đình, có lẽ người vợ, người chồng của chúng ta đang khao khát, trông chờ chúng ta biểu lộ tình thương yêu qua hành động cụ thể. Hãy nói hay làm một điều gì để người đó cảm nhận được tình thương của chúng ta. Nhiều khi chỉ một cử chỉ yêu thương, trìu mến, một lời nói ngọt ngào, một sự giúp đỡ nhỏ nhặt trong nhà, trong bếp, người thân yêu của ta sẽ quên đi hết bao nhiêu mệt nhọc, buồn lo trong lòng. Cha mẹ chúng ta, con cái chúng ta đang trông chờ được chúng ta quan tâm, lắng nghe để có thể nói lên những điều chất chứa trong lòng. Chúng ta chỉ cần bớt đi một buổi xem TV, bớt một buổi tối làm việc bên computer, bên máy may hay bất cứ một công việc nào là có thể dành thì giờ và đem lại niềm vui cho người thân yêu. Sống trong yêu thương là mỗi ngày tiếp tục quan tâm, chăm sóc và làm những điều nhỏ nhặt, tế nhị cho người khác. Khi điều ta làm mang lại niềm vui và an ủi cho người khác, thì chính chúng ta cũng được vui. Khi mọi người quanh ta có tấm lòng nhẹ nhàng, vui thỏa, chúng ta sẽ bớt đi những va chạm làm tổn thương nhau. Tinh thần chúng ta sẽ bớt căng thẳng. Đời sống sẽ nhẹ nhàng và ý nghĩa biết bao. Có người đã nói, một hành động yêu thương dù nhỏ đến đâu cũng có thể mang lại những kết quả tốt đẹp lâu dài mà chúng ta không ngờ. Ước mong trong năm mới này, với tình yêu của Chúa tràn đầy trong lòng, chúng ta sẽ lấp đầy những ngày tháng trong cuộc đời mình bằng những việc làm và lời nói yêu thương đối với người chung quanh. Thánh Kinh dạy, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dễ lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện gia đình hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta sống khôn ngoan, yêu thương trong những ngày tháng Chúa ban cho cuộc đời chúng ta.
Trôi qua như gió đông.
sẽ bớt đi hết những gánh nặng buồn lo.
Đoan Trang vừa trình bày ca khúc Đời Người, một sáng tác của Nguyễn Duy Trường.
Xuân xuân đã về, thắm tươi trên đồng lúa vàng. Xuân xuân đã về, huy hoàng ngàn tia nắng. Xuân xuân đã về, ngát hương đêm mộng thanh bình. Xuân xuân đã về, khắp nơi ngập tràn tiếng ca. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Xuân xuân đã về, gió xuân sao động muôn loài. Xuân xuân đã về, muôn ngàn mầm xuân mới. Xuân ơi hãy về, điểm tô tâm hồn nhân loại. Xuân ơi hãy đẹp mãi trên môi cười thế nhân. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Xuân xuân đã về, gió xuân sao động muôn loài. Xuân xuân đã về, muôn ngàn mầm xuân mới. Xuân ơi hãy về, điểm tô tâm hồn nhân loại. Xuân ơi hãy đẹp mãi trên môi cười thế nhân. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa. Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Xuân xuân đã về, thắm tươi trên đồng lúa vàng. Xuân xuân đã về, trong lòng người con chúa. Bao nhiêu ước nguyện thiết tha khi mùa xuân về. Mong nhân thế trọn, ước mơ thanh bình ngát hương. Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa. Người người cùng hát vang lừng
sao xuân an lành, lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa. Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa, người người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành, người người cùng vui chúc nhau xuân an lành.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Xuân An Lành của Hoàng Trung. Và đây, Niềm Vui Không Tàn Phai, bài của Vũ Tín Trung. Người đọc Phi Hùng.
Một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông, mùa nào cũng đẹp một nét riêng. Nhưng mùa xuân với đất trời bừng lên sức sống mới, lòng người hân hoan những cảm xúc đầu năm cùng với hội hè vui tươi ngày Tết. Mùa xuân đã trở thành một mùa đẹp nhất trong năm. Ngày trước dân tộc ta đón xuân nhàn hạ đến cả tháng trời, như câu tháng giêng là tháng ăn chơi. Sau đó Tết chỉ kéo dài đến mùng 10 lễ hạ nêu. Rồi bây giờ với nhịp sống nhanh hơn, chúng ta chỉ còn có 3 ngày xuân. Trong 3 ngày ấy, nhiều nơi chỉ nghỉ mùng 1 mà thôi. Thậm chí nhiều hàng quán vẫn mở cửa làm ăn trong ngày đầu năm. Mùa xuân như bị thu hẹp dần, niềm vui cũng thoáng qua thật nhanh theo cái ngắn ngủi của lễ hội. Với nỗ lực đi tìm một mùa xuân vĩnh cửu cho trái đất, gần đây, năm nhà khoa học nổi tiếng, đứng đầu là nhà vật lý thiên văn Philadelphia Kaluin, đã gửi lên chính phủ Nga một bản kiến nghị làm kinh ngạc cả thế giới. Đó là đề nghị táo bạo phá bỏ mặt trăng. Họ cho rằng mặt trăng là nguyên nhân gây ra những biến động dị thường về khí hậu. Thời tiết cực lạnh ở Nga, cực nóng ở Phi Châu, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp chung của cả thế giới, khiến cho cuộc sống của con người gặp nhiều khó khăn vì thiên tai và nạn đói. Chỉ cần mặt trăng biến mất đi thì góc nghiêng giữa mặt phẳng xích đạo và mặt phẳng hoành đạo trong chuyển động của trái đất sẽ không còn nữa, và do đó hiện tượng bốn mùa xuân hạ thu đông cũng sẽ không còn. Cả thế giới cũng sẽ ấm áp quanh năm và một số nơi sẽ là mùa xuân vĩnh cửu. Kế hoạch này theo nhà khoa học Kaluin thì rất đơn giản. Chỉ cần dùng tên lửa vũ trụ mang theo 60 triệu tấn bom hạt nhân bắn lên mặt trăng và cho nổ tung trên đó. Đề nghị trên đã gây rất nhiều dư luận chống đối. Liệu nhân loại có lường trước được những hậu quả tai hại xảy đến khi phá hủy mặt trăng, sửa đổi công trình sáng tạo của Thượng Đế không? Cho đến giờ này, giới khoa học vẫn chưa có câu trả lời. Người ta nỗ lực tìm kiếm mùa xuân vĩnh cửu cho trái đất, nhưng quên rằng mùa xuân bất tận trong tâm hồn mới thật là điều quan trọng và cần thiết cho con người. Làm sao để biến những sa mạc hoang vu thành những thảm thực vật xanh tươi, màu mỡ? Điều đó không quan trọng bằng làm sao biến đổi những tâm hồn khô cháy của vị kỷ, hận thù thành tươi mát của vị tha, nhân ái. Phải, thưa quý vị và các bạn, điều chúng ta cần là mùa xuân bất tận, là niềm vui không hề phai tàn. Niềm vui ấy không đến từ hoàn cảnh bên ngoài. Khi đầy đủ thì chúng ta vui, lúc túng thiếu thì chúng ta sầu khổ. Thời tiết, sức khỏe, việc làm, vân vân, nếu tùy thuộc vào đó thì chúng ta sẽ luôn buồn phiền, lo lắng, vì cuộc đời vốn đầy những giông tố bất ngờ. Niềm vui ấy cũng không thể tùy thuộc vào con người. Khi được yêu mến, khen tặng, nể nang thì chúng ta hạnh phúc. Khi bị ghét bỏ, hiểu lầm, khinh dễ thì chúng ta đau đớn, nản lòng. Không, thưa các bạn, chúng ta không thể để người khác nắm giữ chìa khóa của sự yên vui trong tâm hồn mình. Niềm vui không tàn phai chỉ tìm được nơi Thượng Đế. Đấng tạo dựng mùa xuân trong trời đất cũng chính là đấng duy nhất có thể tạo dựng mùa xuân bất tận trong lòng người. Chúa Giê-xu, Thượng Đế làm người, ban cho chúng ta sự tha tội, đời sống mới đắc thắng mọi cám dỗ, tối tâm và niềm vui sâu kín trong tâm hồn khi thân ái, ân cần phục vụ người khác bằng chính tình yêu thương nhận được từ nơi Chúa. Chúa Giê-xu, Thượng Đế làm người, ban cho chúng ta hy vọng về một mái nhà đời đời trên trời, sau khi từ giã cõi tạm này. Để với niềm hy vọng đó, chúng ta biết mình chỉ là một lữ khách trên đất, không chú tâm những vật chất phù du, không câu nệ những thị phi quanh đời. Quý tín hữu thân mến, Ước mong mùa xuân trong tâm hồn chúng ta sẽ tiếp tục tươi đẹp suốt những tháng ngày tận hiến cho Chúa, dù trong nghịch cảnh vẫn bình an, vui thỏa vì biết mình thuộc về công dân của nước trời, nơi có mùa xuân bất tận. Và thưa quý thân hữu, bạn nghèo nàn hay giàu có, bạn cô đơn hay đầy dẫy những tình thân, bạn thất bại hay đang thành công mỹ mãn trên đường đời, dù bạn là ai, bạn vẫn cần đến Chúa Giêsu để có được niềm vui không tàn phai trong tâm hồn.
Mùa xuân hôm nay đã về đây, ngàn hoa vươn lên màu tươi mới. Đây đó ánh nắng mai tràn rực, tiếng hát mừng khắp nơi, chim muông vui hòa ca. Mừng xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ca, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng trôi. Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống ước mơ trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Mừng xuân trong tâm lòng tươi mới, mong ước rằng Chúa xuân trên con đường tháng năm không bóng tối vây bọc, không nước mắt trong đời, vui hành trình thiên quốc vinh qua. Hoa vươn lên màu tươi mới, đây đó ánh nắng mai tràn rực, tiếng hát mừng khắp nơi, chim muông vui hòa ca. Mừng xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ca, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng trôi. Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Mừng xuân trong tâm lòng tươi mới, mong ước rằng Chúa xuân trên con đường tháng năm không bóng tối vây bọc, không ước mất trong đời, vui hành trình thiên quốc vinh qua. Mừng xuân ta hãy cùng dâng tiếng hát ca, yêu Chúa nên thương người trong tâm hồn sáng trôi. Còn đâu bao chuỗi ngày ta sống ước mơ trong giá băng cuộc đời không bao giờ vui tươi. Mừng xuân trong tâm lòng tươi mới, mong ước rằng Chúa xuân trên con đường tháng năm không bóng tối vây bọc, không nước mắt trong đời, vui hành trình thiên quốc dần qua.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, một lần nữa Tết Nguyên Đán lại trở về với người Việt chúng ta. Xuân về, Tết đến, mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng đối với người Việt Nam đang sinh sống khắp nơi trên thế giới. Mỗi khi nhắc đến Tết, chúng ta cũng liên tưởng đến mùa xuân tươi đẹp với tất cả sự sống động, vui tươi, mới mẻ và trẻ trung. Một thi sĩ đã viết: xuân đã đến rồi, xuân khắp nơi, xuân sang hương sắc ngập phương trời, đón xuân hoa mộng tràn đôi mắt, nghe gió xuân về ngây ngất vui. Vì vậy, người Việt Nam chúng ta rất yêu mến mùa xuân và thường ví sánh những khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời như là mùa xuân. Ai ai cũng mong muốn có một mùa xuân không phai tàn. Nhưng rồi mùa xuân của cuộc đời có kéo dài thêm nhiều năm đi nữa rồi cũng qua đi. Hiện nay, các nhà khoa học, các bác sĩ lão khoa đang dồn công sức và tiền bạc vào việc nghiên cứu kéo dài tuổi thọ. Qua sự nghiên cứu về di tính thể DNA, các bác sĩ cho biết chẳng bao lâu nữa, con người sẽ có tuổi thọ trung bình cao hơn. Với sự tiến triển về nền y học và những cải tiến về vấn đề vệ sinh, con người càng ngày càng sống lâu hơn. Theo thống kê cho biết, thì năm 1900, tuổi thọ trung bình của người Hoa Kỳ là 47 tuổi. Đến năm 2000 thì đã tăng lên đến trên 77 tuổi. Số người sống trên 60 tuổi hiện nay nhiều hơn tổng số trẻ em dưới 14 tuổi. Sống trong thế giới hiện đại văn minh, tuổi thọ chúng ta cao hơn, nhưng phần tâm linh chúng ta đang ở trong trạng thái nào? Ngày đầu năm có làm cho quý vị suy nghĩ lo âu vì thấy tuổi đời chồng chất nhưng vẫn chưa thỏa lòng về các công việc trong những năm qua. Quý vị có đang mệt mỏi sau nhiều năm tháng làm việc cực nhọc không? Quý vị có cảm thấy tâm hồn đang khô cạnh, thiếu sức sống của mùa xuân không? Bất luận chúng ta đang ở trong số tuổi nào của cuộc đời, Chúa Giê-xu hứa sẽ ban cho chúng ta sự sống và sự sống sung mãn. Ngài cũng đang mời gọi, hỡi những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. Ta có lòng khiêm tốn, dịu dàng, hãy mang ách với ta và học theo ta, các con sẽ được an nghỉ trong tâm hồn, vì ách ta êm dịu và gánh ta nhẹ nhàng. Nhân dịp đầu xuân, ước mong quý vị tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng, để nhận được sức sống mới cho tâm hồn. Nếu quý vị muốn mời Chúa Giê-xu vào lòng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giê-xu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con sự sống và sự sống sung mãn để hưởng được mùa xuân không phai tàn. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Lòng con xin cảm ơn Cha về những phước hạnh Ngài ban trong một năm đã qua. Cảm ơn Ngài về tất cả những gì Ngài ban, những phước hạnh hay những bão tố phong ba, những lúc buồn hay những lúc vui tươi. Lòng con xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa trên trời cao, con xin kính dâng lên Cha lời chúc tụng, lời tạ ơn từ trong trái tim, xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dắt con trong năm mới này và suốt cả cuộc đời con. Lòng xin cảm ơn Cha về những phước hạnh Ngài ban trong một năm đã qua. Cảm ơn Ngài về tất cả những gì Ngài ban, những phước hạnh hay những bão tố phong ba, những lúc buồn hay những lúc vui tươi, lòng con xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa trên trời cao, con xin kính dâng lên Cha lời chúc tôn, lời tạ ơn từ trong trái tim, xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dắt con trong năm mới này và suốt cả.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Xin đưa dắt con trong năm mới này và suốt cả cuộc đời con. Chúc tôn lời tạ ơn từ trong trái tim, xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dắt con trong năm mới này và suốt cả. Cả cuộc đời con
trong năm mới này, trong năm mới
và xưa cả cuộc đời.